chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Thưa quý vị và các bạn, pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn, những hạn chế cần khắc phục, trách nhiệm của Ủy ban Nhân dân xã khi để thất lạc sổ đỏ của người dân, có hay không sự thông đồng giữa chính quyền, cơ quan chức năng với người vi phạm lấn chiếm lòng đường vỉa hè để kinh doanh buôn bán. Huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên quyết tâm không để cờ bạc có đất nương thân. Luật bảo hiểm xã hội. Đó là những vấn đề sẽ được chúng tôi đề cập tới trong chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, Bình Long là xã vùng cao của huyện Võ Nhai, địa hình đồi núi phức tạp và giáp ranh với nhiều địa phương trong và ngoài tỉnh, nên thường được các con bạc chọn làm nơi tổ chức sát phạt nhau. Với quyết tâm không để cờ bạc có đất nương thân, lực lượng chức năng của xã đã và đang từng bước đẩy lùi tệ nạn này. Bài viết của tác giả Hoàng Anh đăng trên báo Thái Nguyên điện tử.
Xã Bình Long thuộc vùng gò đồi nằm ở phía cực nam của huyện Võ Nhai, giáp với Phương Giao, Dân Tiến cùng huyện. Địa phương này còn giáp với một số xã của huyện Bắc Sơn, Hữu Lũng, Lạng Sơn và huyện Yên Thế của tỉnh Bắc Giang. Anh Trần Quang Hưng, trưởng công an xã thông tin, ngoài đặc điểm địa hình thì việc một số đối tượng trên địa bàn ham mê ăn thua nên việc đấu tranh với nạn cờ bạc luôn là bài toán khó. Chúng thường chọn địa điểm là nơi đồi núi kín đáo, giáp ranh với những địa phương khác để lập sới. Không những vậy, các đối tượng còn phân công nhiều điểm cảnh giới, sử dụng điện thoại di động hoặc bộ đàm thông báo cho nhau và nhanh chóng tẩu thoát khi phát hiện lực lượng chức năng. Do vậy, dù được quần chúng nhân dân báo tin nhiều, nhưng để bắt quả tang được một ổ nhóm đang tổ chức đánh bạc là rất khó. Nạn cờ bạc ở Bình Long trước đây đã từng diễn ra khá phổ biến với nhiều người tham gia. Đặc biệt khoảng 2-3 năm về trước, tình hình còn trở nên phức tạp khi có một số đối tượng đem tiền đến các sới bạc để cho những con bạc vay với lãi suất cao. Người thua bạc muốn có vốn để gỡ, chỉ cần viết giấy vay nợ là chúng sẵn sàng cho vay. Tất nhiên, hầu hết những con nợ không thể cứu vãn được tình thế mà còn lâm vào cảnh nợ nần với lãi suất cao, dần dần lên tới vài trăm triệu đồng. Cuối cùng, họ đành phải bán hay sang tên cầm cố cho chủ nợ những tài sản có giá trị như giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhà cửa, xe sau khi bị xiết nợ. Thậm chí có nhà vừa mới vay được vốn của ngân hàng nhưng chưa kịp đầu tư phát triển kinh tế thì đã phải mang số tiền ấy trả nợ cho chồng, con do vướng vào cờ bạc. Có thời điểm xã Bình Long có tới hàng chục người lâm vào hoàn cảnh đau lòng này. Trước thực trạng đó, cấp ủy chính quyền và các đoàn thể của xã đã tích cực tuyên truyền vận động người dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của bà con, đặc biệt là tác hại của các tệ nạn xã hội. Với vai trò là lực lượng nòng cốt, công an xã Bình Long chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp với ban chỉ huy quân sự xã, công an huyện tổ chức tuần tra kiểm soát và lập tức ra quân phục bắt khi nhận được tin báo hay phát hiện các đối tượng tụ tập sát phạt nhau dù bất cứ thời gian nào. Từ năm 2015 đến nay, lực lượng chức năng của xã đã phối hợp tổ chức phục bắt và đẩy đuổi gần 30 buổi với hàng trăm lượt người tham gia. Thậm chí các anh còn thành lập chốt nhằm phục kích nhiều ngày tại nơi được xem là điểm nóng. Kết quả, công an xã đã phối hợp với các lực lượng chức năng của xã, huyện triệt phá bắt quả tang 4 vụ, xử phạt hành chính 23 đối tượng, thu nộp ngân sách trên 32 triệu đồng. Thấy tôi tò mò về 3 chiếc xe máy được khóa lại với nhau một cách cẩn thận trong phòng làm việc tại trụ sở của công an xã. Anh Hưng cho biết đó là tang vật mà lực lượng công an xã thu giữ được trong vụ bắt bạc vào chiều 16 tháng 5 năm 2016 tại chân núi Xóm Chùa. Để triệt phá thành công sới bạc này, các chiến sĩ phải dùng các biện pháp nghiệp vụ bí mật ra quân, di chuyển vòng qua địa bàn xã Quyết Thắng, Hữu Lũng, Lạng Sơn để tiếp cận rồi bất ngờ vây bắt. Từ vụ việc này, công an xã đã triệu tập xử lý vi phạm hành chính 9 trường hợp, thu nộp ngân sách nhà nước 13,5 triệu đồng. Ngoài ra, 3 trong 7 xe máy thu giữ được tại hiện trường, các đối tượng không xuất trình được giấy tờ sở hữu hợp pháp, nên công an xã vẫn tạm giữ và chuyển lên công an huyện xác minh, xử lý theo quy định. Anh Hưng chia sẻ thêm, trong quá trình giải quyết vụ việc, nhiều người còn tỏ thái độ thách thức bởi có một số đối tượng là người địa phương có quan hệ họ hàng với tôi. Vậy nhưng chúng tôi luôn có quan điểm ai vi phạm pháp luật đều phải xử lý, càng người thân càng phải công tâm khách quan để làm gương. Những đối tượng liên quan mà công an xã nắm được đều bị lập biên bản xử lý hành chính theo quy định của pháp luật, người dân không ai dị nghị. Thậm chí cho đến nay, chúng tôi vẫn nhận được những cuộc điện thoại, tin nhắn từ số máy lạ với lời lẽ thách thức đe dọa. Vậy nhưng không vì thế mà các anh em nao núng, vì chúng tôi có được sự ủng hộ của các cấp ngành và niềm tin của quần chúng nhân dân. Nhờ chủ động ra quân tuần tra kiểm soát và cương quyết của lực lượng công an, sự đồng tình ủng hộ của người dân mà các đối tượng ham mê cờ bạc luôn phải dè chừng mỗi khi muốn tổ chức sát phạt nhau trên đất Bình Long. Bên cạnh đó, những đối tượng sau khi lĩnh án phạt hay bị xử phạt hành chính vì có hành vi liên quan đến đánh bạc luôn được công an xã chú ý đặc biệt. Bằng cách vừa răn đe vừa tuyên truyền, cộng với sự vận động của các tổ chức hội đoàn thể đã cơ bản giúp họ thay đổi được bản thân, không dám tái phạm. Nạn cờ bạc trên địa bàn xã đã giảm xuống đáng kể, tình trạng trộm cắp tán gia bại sản vì cờ bạc thời gian gần đây như không còn xảy ra. Đặc biệt từ đầu năm đến nay, công an xã chỉ phát hiện bắt được một vụ đánh bạc từ thông tin của quần chúng nhân dân. Mặc dù công tác đấu tranh với nạn cờ bạc đã đạt được những kết quả bước đầu, nhưng để dẹp bỏ hoàn toàn tệ nạn này đòi hỏi phải có sự kiên trì, không thể lơ là, chủ quan của lực lượng chức năng cũng như quần chúng nhân dân.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, tư tưởng chỉ đạo của Trung ương Đảng về mở rộng dân chủ trực tiếp được nhà nước chi tiết hóa bằng nhiều văn bản pháp luật, đặc biệt với sự ra đời của Pháp lệnh số 34 ngày 21 tháng 4 năm 2007 về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn, thì quyền dân chủ trực tiếp của người dân ngày được đảm bảo và phát huy tốt hơn. Chúng ta cùng nhìn lại những kết quả và những hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện pháp lệnh này qua bài viết Thực hiện pháp lệnh dân chủ ở xã, phường, thị trấn, những hạn chế cần khắc phục của Tiến Anh, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Báo cáo của Bộ Nội vụ và Tổng hợp của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về thực hiện dân chủ cơ sở theo chỉ thị 30 và pháp lệnh 34 cho thấy, bên cạnh thực hiện cải cách hành chính theo cơ chế một cửa liên thông, hầu hết các xã, phường, thị trấn đã thực hiện niêm yết công khai các thủ tục hành chính, các khoản phí, lệ phí, đóng góp của dân, công khai các phương án, chương trình phát triển kinh tế xã hội của địa phương, công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, kế hoạch giải phóng mặt bằng, bồi thường, tái định cư. Thông qua việc triển khai các nội dung dân chủ cơ sở theo chỉ thị 30 của Bộ Chính trị và pháp lệnh 34, dường như mọi vấn đề đã công khai minh bạch hơn. Ông Nguyễn Văn Phà, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho biết, thành công lớn nhất của quá trình thực hiện dân chủ cơ sở đó là nhiều vấn đề liên quan đến đời sống văn hóa kinh tế đều minh bạch. Người dân được biết, được bàn và quyết định các vấn đề quan trọng. Qua đó người dân tham gia đóng góp xây dựng chính quyền ngày càng vững mạnh.
Thực hiện quy chế dân chủ đã có tác dụng tích cực trên tất cả các lĩnh vực. Quyền làm chủ của nhân dân đã được khơi dậy và phát huy. Cái nguồn lực vật chất và tinh thần to lớn trong nhân dân đã được huy động để phục vụ cho việc phát triển kinh tế xã hội. Cái việc thực hiện quy chế dân chủ cũng đã tăng cường và củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở, góp phần đổi mới sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, sự quản lý điều hành của chính quyền theo cái hướng là dân chủ hơn, thực tế hơn, gần dân, hiểu dân.
Thực hiện tốt phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, người dân đã có ý thức tốt hơn về quyền làm chủ của mình trong việc tham gia xây dựng phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Bởi thế mà chỉ tính trong 3 năm trở lại đây, người dân đã tự nguyện đóng góp hàng trăm tỷ đồng, hàng triệu mét vuông đất và vô số ngày công để chung tay cùng với chính quyền xây dựng các công trình phúc lợi công cộng. Hiệu quả cụ thể do thực hiện tốt pháp lệnh 34 về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn đã rõ. Song thực tế thi hành pháp lệnh này cho thấy một số địa phương triển khai thực hiện chậm và chưa đúng với tinh thần quy định của pháp lệnh 34. Từ thực tế theo dõi chỉ đạo thực hiện dân chủ ở cơ sở địa phương, ông Trần Quang Cảnh, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội chỉ rõ.
Nhiều nơi đấy thì khi quá trình thực hiện cũng còn máy móc, tức là việc xây dựng nó mang tính chất là hình thức và nó chưa được bàn dân chủ rộng rãi đối với nhân dân theo đúng cái quy định của pháp lệnh 34.
Giáo sư tiến sĩ khoa học Phạm Xuân Sơn, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh dẫn ra số liệu hơn 45% số xã, phường, thị trấn thực hiện dân chủ cơ sở thật sự tốt, gần 28% xã, phường thực hiện các nội dung của pháp lệnh 34 chưa đạt yêu cầu. Trong đó có nhiều địa phương triển khai thực hiện dân chủ cơ sở một cách hình thức. thậm chí có một số địa phương lại lợi dụng thực hiện dân chủ cơ sở để huy động đóng góp của dân trái với tinh thần nội dung của quy chế dân chủ cơ sở.
Hiện nay đấy là có nhiều cái nơi người ta tổ chức họp rất hình thức. Một là họ triệu tập cho được ấy là trên 2/3 thì nó cỡ ngưỡng của 2/3 cộng 1, 2/3 cộng 2 để đạt cái chuẩn mực là 2/3. Rồi trong 2/3 đó người ta có thể làm vận động để cho tất cả những ý kiến lên cái phục dân ấy là đồng tình theo cái 2/3 đó và làm nào đó để biểu quyết cho được theo ý đồ của lãnh đạo là khoảng độ trên 5%. Thì cái này đặt ra đối với người lãnh đạo các cơ sở là cái việc họp để mà lấy ý kiến này là bài thực chất, chứ không phải anh muốn theo ý chí của anh rồi anh đạo diễn cho cuộc họp đó nó đúng ý đồ của anh.
Một hạn chế khác cũng cần được nêu ra, đó là nhiều người dân chưa ý thức được quyền và trách nhiệm của mình được quy định trong pháp lệnh. Họ coi việc thực hiện dân chủ là việc của chính quyền, tự đánh mất quyền được biết, được bàn, được kiểm tra và trách nhiệm giám sát cán bộ chính quyền trong việc thực thi nhiệm vụ. Nhưng khi có vấn đề đụng chạm đến quyền lợi cá nhân thì lại khiếu kiện và cho rằng bản thân không được thông báo, không được biết. Để thực hiện tốt pháp lệnh về dân chủ cấp phường xã thì cấp ủy chính quyền địa phương và bản thân người dân phải có cái nhìn đầy đủ và trách nhiệm hơn trong lãnh đạo, chỉ đạo cũng như tổ chức thực hiện tốt hơn các tiến bộ dân chủ cơ sở. Bởi dân chủ cơ sở là chìa khóa vạn năng để hạn chế tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực và mở ra sự đồng thuận trong nhân dân về thực hiện chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước hướng tới một xã hội dân chủ, công bằng và văn minh.
Chúng tôi đồng hành cùng bạn.
Thưa quý vị và các bạn, trong chuyên mục này hôm nay, chúng tôi xin nêu một số ý kiến thắc mắc của thính giả và giải đáp trả lời của các cơ quan chức năng về vấn đề an toàn giao thông cho người đi bộ, trách nhiệm của chính quyền cơ sở khi để thất lạc sổ đỏ của dân ở huyện Đan Phượng, Hà Nội.
Một số thính giả ở thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội và một số đô thị phản ánh về tình trạng vỉa hè ở các đô thị đã bị lấn chiếm với sự tiếp tay của chính quyền cơ sở, do đó không có đường dành cho người đi bộ, dẫn đến nhiều vụ tai nạn giao thông xảy ra với người đi bộ. Ông Nguyễn Chiến, trú tại đường Lý Chính Thắng, thành phố Hồ Chí Minh, phản ánh và đề nghị các cơ quan chức năng cần có biện pháp để dành lại vỉa hè cho người đi bộ.
Nhiều nơi xảy ra cái lấn chiếm vỉa hè đã như đã có cái sự thông đồng giữa chính quyền với người vi phạm và cũng nhiều nơi đã tiến hành thu phí ở những cái vỉa hè đáng nhẽ dành cho người đi bộ. Vì thế đã dẫn đến cái tình trạng là rất nhiều trường hợp người đi bộ do không có vỉa hè đã phải đi xuống lòng đường và đã bị tai nạn giao thông.
Chúng tôi đã chuyển ý kiến phản ánh kiến nghị này đến Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia và được ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia cho biết.
Trong thời gian tới đây, thì Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia sẽ phối hợp với các bộ ngành, các địa phương chúng tôi sẽ xây dựng một cái kế hoạch về cái việc là đảm bảo an toàn giao thông cho người đi bộ. Thì trong đó sẽ cùng với các địa phương xây dựng những kế hoạch cụ thể về đảm bảo an toàn giao thông cho người đi bộ ở từng địa phương trong các môi trường khác nhau. Ví dụ ngay cả chuyện là chúng ta đảm bảo vỉa hè cho người đi bộ này, thế rồi vấn đề liên quan đến cái tính thông suốt liên thông của kết cấu hạ tầng cho người đi bộ. Bởi vì nếu đi đến hết vỉa hè xong không sang được đường thì cũng nguy. Đấy, cả những công trình sang đường, rồi những cái vạch qua đường, những cầu vượt, những hầm chui, thế rồi cả những cái có liên quan đến những cái gọi là cái cả không chỉ là cho người khỏe mạnh đi bộ mà kể cả những cái tham gia giao thông của những người khuyết tật. Thì những vấn đề này là những vấn đề mà chúng tôi sẽ đưa vào kế hoạch đó, kế hoạch sớm nhất để có thể cùng với các địa phương và đặc biệt là các chính quyền cấp cơ sở đấy, chúng ta có thể tổ chức triển khai.
Một số người dân ở xã Tân Lập, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội phản ánh về việc họ đã làm hồ sơ xin cấp sổ đỏ từ lâu nhưng nay vẫn chưa nhận được sổ đỏ. Vậy nhưng mới đây, Ủy ban Nhân dân xã lại yêu cầu người dân làm đơn trình bày về việc họ bị mất sổ đỏ và nộp thêm tiền để được cấp lại sổ đỏ. Ông Nguyễn Văn Thi, người dân xã Tân Lập trình bày.
Chính chúng tôi kê khai làm sổ đỏ từ năm 98 mà đến nay chưa được sổ đỏ mà bảo chúng tôi làm mất sổ đỏ.
Sau khi nhận được thông tin phản ánh này, chúng tôi đã liên hệ với Ủy ban Nhân dân xã Tân Lập và Phòng Tài nguyên Môi trường huyện Đan Phượng. Các cơ quan này xác nhận phản ánh của người dân là đúng, các hộ đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhưng Ủy ban Nhân dân xã chưa trao cho dân. Do khâu bảo quản lưu trữ hồ sơ yếu kém nay bị thất lạc, việc Ủy ban Nhân dân xã mà trực tiếp là cán bộ địa phương hướng dẫn yêu cầu người dân làm đơn báo mất và nộp lệ phí là không đúng. Ông Nguyễn Hữu Quý, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đan Phượng thẳng thắn thừa nhận. việc để thất lạc sổ đỏ của dân là trách nhiệm của Ủy ban Nhân dân xã và cho biết Ủy ban Nhân dân xã sẽ phối hợp với Phòng Tài nguyên Môi trường huyện để hoàn thiện thủ tục cấp lại sổ đỏ cho người dân.
Thì về trách nhiệm của chính quyền thì lúc này là chúng tôi phải có cái trách nhiệm mà lo cái việc này cho người dân. Mà chúng tôi khẳng định rằng đối với 52 cái trường hợp, cái số bìa đỏ này thì chúng tôi sẽ có cái trách nhiệm đến cùng và tham mưu với huyện làm thế nào để sớm nhất có được cái bìa đỏ cho người dân.
Chúng tôi xin cảm ơn sự hợp tác nhiệt tình và có trách nhiệm của Ủy ban Nhân dân xã Tân Lập, Phòng Tài nguyên Môi trường huyện Đan Phượng. Rất mong Ủy ban Nhân dân xã và Ủy ban Nhân dân huyện Đan Phượng sớm có giải quyết cấp lại sổ đỏ cho người dân.
Mục tìm hiểu pháp luật. Những nội dung tiếp theo của luật bảo hiểm xã hội.
Chương 4. Bảo hiểm xã hội tự nguyện. Mục 1. Chế độ hưu trí. Điều 72. Đối tượng áp dụng chế độ hưu trí. Đối tượng áp dụng chế độ hưu trí tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện là người lao động quy định tại khoản 4 điều 2 của luật này. Điều 73. Điều kiện hưởng lương hưu. 1. Người lao động hưởng lương hưu khi có đủ các điều kiện sau đây. A. Nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi. B. Đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên. 2. Người lao động đã đủ điều kiện về tuổi theo quy định tại điểm A khoản 1 điều này, nhưng thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 20 năm thì được đóng cho đến khi đủ 20 năm để hưởng lương hưu. Điều 74. Mức lương hưu hàng tháng. 1. Từ ngày luật này có hiệu lực thi hành cho đến trước ngày 1 tháng 1 năm 2018, mức lương hưu hàng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 73 của luật này được tính bằng 45% mức lương bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 79 của luật này, tương ứng với 15 năm đóng bảo hiểm xã hội. Sau đó cứ thêm mỗi năm thì tính thêm 2% đối với nam và 3% đối với nữ, mức tối đa bằng 75%. 2. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2018, mức lương hưu hàng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 73 của luật này được tính bằng 45% mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 79 của luật này và tương ứng với số năm đóng bảo hiểm xã hội như sau. A. Lao động nam nghỉ hưu vào năm 2018 là 16 năm, năm 2019 là 17 năm, năm 2020 là 18 năm, năm 2021 là 19 năm, từ năm 2022 trở đi là 20 năm. B. Lao động nữ nghỉ hưu từ năm 2018 trở đi là 15 năm. Sau đó cứ thêm mỗi năm, người lao động quy định tại điểm A và điểm B khoản này được tính thêm 2%, mức tối đa bằng 75%. 3. Việc điều chỉnh lương hưu được thực hiện theo quy định tại Điều 57 của luật này.
Điều 75. Trợ cấp một lần khi nghỉ hưu. 1. Người lao động có thời gian đóng bảo hiểm xã hội cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75%. Khi nghỉ hưu, ngoài lương hưu còn được hưởng trợ cấp một lần. 2. Mức trợ cấp một lần được tính theo số năm đóng bảo hiểm xã hội cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75%. Cứ mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội thì được tính bằng 0,5 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội. Điều 76. Thời điểm hưởng lương hưu. 1. Thời điểm hưởng lương hưu của các đối tượng quy định tại Điều 72 của luật này được tính từ tháng liền kề sau tháng người tham gia bảo hiểm xã hội đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định tại Điều 73 của luật này. 2. Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định chi tiết điều này.
Điều 77. Bảo hiểm xã hội một lần. 1. Người lao động quy định tại khoản 4 điều 2 của luật này mà có yêu cầu thì được hưởng bảo hiểm xã hội một lần nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây. A. Đủ điều kiện về tuổi theo quy định tại điểm A khoản 1 điều 73 của luật này nhưng chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội mà không tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội. B. Ra nước ngoài để định cư. C. Người đang bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ trướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn S và những bệnh khác theo quy định của Bộ Y tế. 2. Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm được tính như sau. A. 1,5 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng trước năm 2014. B. 2 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi. C. Trường hợp thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 1 năm thì mức hưởng bảo hiểm xã hội bằng số tiền đã đóng, mức tối đa bằng 2 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội. 3. Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần của đối tượng được nhà nước hỗ trợ thực hiện theo quy định tại khoản 2 điều này mà không bao gồm số tiền nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, trừ trường hợp quy định tại điểm C khoản 1 điều này. 4. thời điểm tính bảo hiểm xã hội một lần là thời điểm ghi trong quyết định của cơ quan bảo hiểm xã hội. 5. Việc thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đang hưởng lương hưu ra nước ngoài để định cư được thực hiện theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 điều 65 của luật này.
Điều 78. Bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội, tạm dừng, hưởng tiếp lương hưu. 1. Người lao động dừng đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện mà chưa đủ điều kiện để hưởng lương hưu theo quy định tại Điều 73 hoặc chưa nhận bảo hiểm xã hội một lần theo quy định tại Điều 77 của luật này thì được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội. 2. Việc tạm dừng hưởng tiếp lương hưu đối với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được thực hiện theo quy định tại Điều 64 của luật này. Điều 79. Mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội. 1. Mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội được tính bằng bình quân các mức thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội của toàn bộ thời gian đóng. 2. Thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội để làm căn cứ tính mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội của người lao động được điều chỉnh trên cơ sở chỉ số giá tiêu dùng của từng thời kỳ theo quy định của Chính phủ.
Mục 2. Chế độ tử tuất. Điều 80. Trợ cấp mai táng. 1. Những người sau đây khi chết thì người lo mai táng được nhận trợ cấp mai táng. A. Người lao động có thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 60 tháng trở lên. B. Người đang hưởng lương hưu. 2. Trợ cấp mai táng bằng 10 lần mức lương cơ sở tại tháng mà người quy định tại khoản 1 điều này chết. 3. Trường hợp người quy định tại khoản 1 điều này bị tòa án tuyên bố là đã chết thì thân nhân được hưởng trợ cấp quy định tại khoản 2 điều này.
Điều 81. Trợ cấp tuất. 1. Người lao động đang đóng bảo hiểm xã hội, người lao động đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội, người đang hưởng lương hưu khi chết thì thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần. 2. Mức trợ cấp tuất một lần đối với thân nhân của người lao động đang đóng bảo hiểm xã hội hoặc đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội. Cứ mỗi năm tính bằng 1,5 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội, quy định tại Điều 79 của luật này cho những năm đóng bảo hiểm xã hội trước năm 2014. Bằng 2 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội cho các năm đóng từ năm 2014 trở đi. Trường hợp người lao động có thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 1 năm thì mức trợ cấp tuất một lần bằng số tiền đã đóng nhưng mức tối đa bằng 2 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội. Trường hợp người lao động có cả thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc và tự nguyện thì mức hưởng trợ cấp tuất một lần tối thiểu bằng 3 tháng mức bình quân tiền lương và thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội. 3. Mức trợ cấp tuất một lần đối với thân nhân của người đang hưởng lương hưu chết được tính theo thời gian đã được hưởng lương hưu. Nếu chết trong 2 tháng đầu hưởng lương hưu thì tính bằng 48 tháng lương hưu đang hưởng. Trường hợp chết vào những tháng sau đó, cứ hưởng thêm 1 tháng lương hưu thì mức trợ cấp giảm đi 0,5 tháng lương hưu.
Trên bến sông này ngày xưa em còn nhớ không, một cánh bướm hồng anh tặng em tuột tay bay mất,
một khúc dây tơ ta nối chung diều vươn cánh bay xa, hương lúa đồng quê như gợi về bao kỷ niệm xưa.
Giờ em biết đôi bờ sông nước hàng tre bát ngát ngọn gió quê hương, lòng anh vẫn vương mơ đời nắng chờ sông sâu ngăn cách, đường xưa vẫn nhớ về.
Trăng đã lên rồi hỡi vầng trăng, những ngày ấu thơ mùa lúa quê mình đêm về khuya ngọt thơm hương cô.
Thuở mới thương nhau anh nói câu gì anh nhớ không anh, thưa với mẹ cha anh hẹn ngày tính chuyện châu câu.
Giờ em biết anh cùng đôi bờ sông nước hàng dâu bãi mía ngọn gió quê hương,
tình ta sắt son không hề vơi cạn. Câu thương em hát, vầng trăng xưa vẫn còn, xa nhau anh luôn nhớ lời em dặn dò. Trên bến sông này ngày xưa em còn nhớ không, một cánh bướm hồng anh tặng em tuột tay bay mất,
một khúc giấy tơ ta nối trường diều vươn cánh bay xa, hương lúa đồng quê như gợi về bao kỷ niệm xưa.
Giờ em biết đôi bờ sông nước hàng tre bạc ngát ngọn gió quê hương, lòng anh vẫn vương mơ đời nắng chờ sông sâu ngăn cánh, đường xưa vẫn nhớ về.
Trăng đã lên rồi hỡi vầng trăng, những ngày ấu thơ mùa lúa quê mình đêm về khuya ngọt thơm hương cô.
Thuở mới thương nhau anh nói câu gì anh nhớ không anh, thưa với mẹ cha anh hẹn ngày tính chuyện châu cau.
Giờ em biết anh cùng đôi bờ sông nước hàng đồ bãi mía ngọn gió quê hương, tình ta sắt son không hề vơi cạn. Câu thương em hát, vầng trăng xưa vẫn còn, xa nhau anh luôn nhớ lời em dặn.
Và du lịch Hà Lan trân trọng thông báo tới quý hành khách. Nhân dịp đầu năm học mới, công ty Hà Lan nâng cấp đầu tư phương tiện trên các tuyến xe buýt để phục vụ nhân dân, học sinh, sinh viên đi lại trên các tuyến. Từ ngày 1 tháng 9 năm 2016, chúng tôi điều chỉnh hai lộ trình tuyến xe buýt số 3 và số 6. Cụ thể, tuyến xe buýt số 3 di chuyển trung tâm thành phố Thái Nguyên, xã Kỳ Phú, huyện Đại Từ. Lộ trình Chợ Thái, đường tròn trung tâm thành phố, đường Hoàng Văn Thủ, đường tròn Đồng Quang, Bệnh viện Đa khoa Trung ương, đường Lương Ngọc Quyến, ngã ba Bắc Nam, bến xe mới, cao đẳng thương mại, bệnh viện Lao, cao đẳng kinh tế tài chính, đường tránh thành phố, nút giao đán, cao đẳng y, cao đẳng sư phạm, bệnh viện y học cổ truyền, bệnh viện A, ngã ba Đán, đường Hồ Núi Cốc, Hồ Núi Cốc, thị trấn Đại Từ, xã Kỳ Phú, Đại Từ và ngược lại. Tuyến xe buýt số 6, trung tâm thành phố Thái Nguyên, thị trấn Chợ Chu, Định Hóa. Lộ trình Chợ Thái, đường tròn trung tâm thành phố, đường Cách mạng tháng 8, đường Phan Đình Phùng, ngã ba Bắc Nam, bến xe mới, cao đẳng thương mại, bệnh viện Lao, cao đẳng kinh tế tài chính, đường tránh thành phố, nút giao đán, cao đẳng sư phạm, bệnh viện A, bệnh viện y học cổ truyền, cao đẳng y, cầu vượt đán Samsung, đường Quang Trung, đường tròn Đồng Quang, bệnh viện Đa khoa Trung ương, đường Lương Ngọc Quyến, bến xe cũ, ngã ba Mỏ Bạch, Quan Triều, Tân Long, thị trấn Giang Tiên, thị trấn Đu, km 31 Phú Tiến, ngã ba Quán Vuông, thị trấn Chợ Chu Định Hóa và ngược lại. Giảm giá vé tháng, giảm giá vé tháng, giá vé chặng từ 20% đến 30% cho từng cung chặng trên từng tuyến. Mọi thông tin chi tiết liên hệ 02803 901 901.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Thanh Thủy biên tập, kỹ thuật viên, phát thanh viên Thu Hồng, Tiến Dũng. Chương trình có sử dụng tin bài từ nguồn Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV, Báo Thái Nguyên điện tử. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên, hoặc hòm thư điện tử Đài TTTH thành phố Thái Nguyên a@gmail.com. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.